Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì cái việc mà cái ông mà vô ngày 31 mà bán quán phở bò, bún bò 30 năm, thì người con vô đây nghiên cứu một tuần ở trong này, đứa con gái đầu này có thiện căn và rất tốt, thì vô ở một tuần trong này quyết định đưa cha vô viêm ung thư vào họng và chỉ ăn bằng cái bụng, đút thức ăn vô trong bụng và đi cầu ra. Thấy tội quá, cha thấy tội quá, đi tìm đường để cứu cha. Thì cuối cùng ông vô đây ngày 31. Thì khi ông vô đó thì ngày Chủ nhật vô trễ buổi chiều 2 giờ xong rồi mới chạy xuống đây. Hôm qua chúng tôi kể, thì xuống đây chúng tôi mới kể cái câu chuyện chút nữa thầy Tánh đọc. Thì bà cụ bà nghe bà cũng im lặng, mà chúng tôi thấy bà cụ này cũng đặc biệt lắm. Xong rồi gia đình chỉ cúng dường là 7 triệu thôi, chứ không nói cúng dường làm gì. Chúng tôi liền chuyển cái đồng tiền này qua phóng sanh. Hôm qua thầy Phổ mua đồ phóng sanh. Thì vừa phóng sanh xong là 2 giờ chiều nghe chú Hiền nói ông này đi à, ngộ. Chúng tôi mới thấy ông này cũng lạ, chúng tôi chạy lên. Thì chú Hiền mới nói là ông còn khỏe quá, có những ông đeo cái bịch đi phong ra 2-3 năm nay cũng còn trên đó, đang ở trên cái gác của mấy cụ già, chưa cho ông vô phòng hộ niệm. Ông khỏe quá mà vô phòng hộ niệm làm gì. Nhưng mà ông lại ra đi. Ông lại ra đi cũng là nhẹ nhàng, mới khiêng từ trên đó đi xuống lại phòng hộ niệm để ông nằm trong đó. Rồi chúng tôi mới hỏi là ông cụ này bán bún bò 30 năm mà nghỉ hồi nào. Bà cụ mới nói là lúc ông bệnh ông mới nghỉ. Tức là ông nghỉ được 15 tháng, là vừa bắt đầu ông bệnh là ông nghỉ luôn. Và chúng tôi nói là bà ăn chay chưa? Bà nói là con ăn chay 8 năm, từ 2012 con đã ăn chay đến bữa nay rồi. Kêu sao bà ăn chay rồi bà không nói ông ăn chay bỏ cái nghề đó. Kêu ông có nghe đâu. Rồi ông này ông kinh lắm. Ông có nghe đâu. Thì sao? Bà móc túi ra 10 triệu. Bữa đầu tiên bà chưa có tin về, chưa biết về chuyện phóng sanh hết. Con cái cũng đưa tiền cúng dường, nghĩ là cúng dường. Và chúng tôi phóng sanh bữa nay bà tin rồi. Bà thấy di diệu, bà bút rút tiền ra trong cái phong bì đó. Chúng tôi với thầy Phổ, với thầy Minh, với chú Hiền ngồi. Thì chúng tôi định sáng nay phóng sanh, nhưng mà thôi đưa chú Hiền để chiều nay 2 giờ liệm ông rồi phóng sanh cho ông luôn. Cái ngay cái lúc phóng sanh là xong rồi, hoặc là liệm xong rồi phóng sanh gì đó, là để tại ngay chỗ phòng hộ niệm. Bà rút 10 triệu và bà cúng. Mặt bà này rất phúc hậu, đầm tĩnh mà nhìn hoan hỷ. Chúng tôi hỏi là ông mất bà có buồn không? Bà kêu không. Mà cái không của bà không phải là ghét ông này, nhưng mà bà biết rằng là cái nghiệp chướng ông này phải trả, mà về chùa đây là chuyện may mắn. Hay vô cùng. Hỏi kỹ lại là con cái gia đình có nghe đĩa chúng tôi và phát tâm tu rồi, cho nên bây giờ cái chuyện ông ra đi họ không có gào thét, họ khóc lóc và họ hoảng hốt. Khi chúng tôi với thầy Phổ đi về thấy bệnh lên dốc, mặt bà rất điềm tĩnh. Làm sao được như vậy? Người đời không có chuyện này đâu. Họ sĩ diện gì bên ngoài, họ khóc muốn xỉu luôn. Họ giết gà giết vịt để cho khách khứa đãi đằng, để cho mọi người nói họ là có hiếu, có chung, có nghĩa. Toàn là làm chuyện của phàm phu si dại không. Bây giờ nói ai nghe không? Đố mà họ nghe. Gia đình này được phước. Chúng ta nói như vậy không phải tăng bốc cái Tịnh Thất và phòng hộ niệm đại chúng quá đáng. Đây là phước của bậc hiền, tiên hiền tổ đi trước dạy mình nè. Hộ niệm cho một người, họ nằm 15 tháng mà đi bằng cái bụng ăn không được, do cái việc mà nấu bún bò cho người ta ăn, sát hại sinh vật, tuy rằng không đưa dao trực tiếp giết mà vui theo giết, rồi một mình ăn chưa đủ bán cho người khác ăn, lấy đồng tiền trên sinh mạng để mà sống thì phải trả quả báo. chưa xong đâu, cái đó ho báo thôi. Nếu ông này mà thực sự không được đại chúng niệm Phật, ông chết, ông ra la rống như con gà, con bò lúc người ta giết nó cho nó. Cái chuyện này sự việc là có, chứ không phải chúng tôi nói quá đáng đâu. Đó, đây là câu chuyện sống tức thì trên tỉnh thất, chứ không phải là năm dân quốc bao nhiêu đâu. Ôi chuyện năm dân quốc, không biết ông tổ qua cũng nói có không nữa. Còn cái chuyện này là năm, không phải năm dân quốc mà năm Việt Nam, năm 2020, ngày hôm qua mới không? Mới luôn. Ghi lại trong sử sách đi. Ông này bán bún bò 30 năm, vừa bệnh ngã gục xuống, bà vợ thì không có chịu bán, và bà vợ nghỉ bán và ăn chay đó. Bây giờ ông con rể với mấy đứa cháu với bà vợ, ông đang ngồi cho nó nghe đó. Ghi lại đi. Hôm nay là ngày mùng 2 nè, tháng 6 nè, năm 2020 nè, dân quốc Việt Nam nè. Đó, có câu chuyện thiệt 100% nè, từ miệng thầy Nhàn nói và thấy trực tiếp. Đứa con trẻ nó nói, ông chưa được thấy mặt thầy và ông chưa được thầy khai thị. Chúng tôi nói sáng nay chúng nên sắp xếp công việc, chúng tôi đến gặp ông một tí. Vừa vô một ngày hôm trước, ngày hôm sau ra đi. Mà chú Hiền ông quen về cái chuyện mà người ra đi, chừng nào ra đi ông biết, ông đem lên trên đó chung với mấy ông già, ông còn bình thường quá mà cuối cùng ông ra đi. Thì quý vị thấy là cái công đức niệm Phật khi vô một môi trường và phóng sanh đó giải nghiệp như thế nào. Không biết sao ông này có nhân duyên với chúng tôi quyết định là đem 7 triệu này phóng sanh luôn cho ông luôn. Hôm qua đặt cho tên của ông, đặt chưa có pháp danh luôn nữa, đặt pháp danh là Đức Thọ. Mới hôm qua đặt Đức Thọ, bữa nay Đức Mạng luôn. Cái việc mà hôm nay chúng tôi nói điều này là thực sự chiêm nghiệm rất nhiều chuyện này. Rất nhiều, ở Bảo Lộc cũng có một bà nằm từ ngày bao nhiêu năm trời luôn, mang bình oxy luôn nằm. Vừa nói là quyết định tối hôm nay là ngày mùng 3 Tết đó, chạy xuống, không mang lên trên đây được, gia đình không chịu. Mùng 3 Tết xuống, quyết định 12 giờ khuya, cả ban hộ niệm Bảo Lộc quyết định là hộ niệm rút dây ống. Gia đình mà đồng ý, nằm lâu quá rồi giờ sao? Rồi cuối cùng gì, phóng sanh xong, cúng thí xong, 6 giờ chiều chưa rút dây ống bà đi. Nhưng bà sợ quá, bà lo bà chạy trước, rút dây ống bà sợ. Thiệt ra nói vậy cho cái nghiệp của bà bắt đầu vơi đi. Gặp người khai thị, phóng sanh, chuyển nghiệp. Trời, bao nhiêu con cá như hôm qua, 7 triệu biết bao nhiêu con không? Nó tới giải vây cho mấy cái con bò đó chứ. Chuyện vô trong cái thế giới vô hình mình khó hiểu nổi. Nó có cái sự kỵ hạp, có cái sự nhân quả thiện ác ở trong thế giới vô hình rất siêu. Coi lại cái âm chắc văn của ông Đế Quân, ông đi trong thế giới vô hình, ông nói kinh khủng. Ngoài con người mình có những cái tầng trời cao, thượng đế, có những họ quyết định được những cõi thấp. Kinh lắm chứ không phải đơn giản. Thôi mình đi theo Phật, mình về cho Phật cho rồi. Đi lộn xộn lên cho nó là chết, bỏ mạng như không. Giờ nghe chỗ này ha. Thầy tánh đọc này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang viết lời tựa giải bày ý nghĩa việc cúng tế tổ tiên bằng cỗ chay. Năm 1936, chuyện ấm thịt là chuyện kỳ quá nhất, nhưng do quen làm đã lâu, chẳng biết là sai, ngực ngào coi đó là lễ. Vì thế tế trì đức cúng dường tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đại đằng các khứa đều dùng thịt làm vật biểu thị tấm lòng cung kính. Thánh nhân thế gian chẳng nói đến xử lý, nhưng quả ba đời lục đạo luân hồi cũng tùy thuận tâm tình của thế tục mà làm theo, nhưng vẫn ra rã về đạo, thương dân yêu vật. Suy từ lòng dân yêu thương loài vật của thánh nhân, đủ biết sự vô nghĩa của việc dùng thịt nhằm biểu lộ lòng thành, lòng hiếu thảo hay lòng cung kính. Để biểu thị tấm lòng thành, hiếu thảo, cung kính của ta, hãy nên dùng những món hết sức nhân từ, tươi tắn, thanh tịnh thì mới nên. Sau là dùng những con vật hết sức phổ uế như heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân. Chúng đang sống sẵn sơi lại đem giết chết. Những con vật ấy chết nỗi đau đớn thảm khốc, lòng oán hờn khó thể tuyên nói được. Người có lòng nhân sau đời giết những con vật ấy để biểu thị tấm lòng của chính mình ư? Hãy thử suy nghĩ xem lòng thành kính ấy có phải là lòng thành kính thụ lý hay không, hay là lòng thành kính chán đứt vậy. Người dân cúng dỗ tổ tiên còn tìm thóc lúa từ nơi người có lòng nhân, nên cầu muốn thịt bị giết bị chặt mà là thành kính hay sao? Do vậy nói sắc sanh để tế trời đất chính là chế nghịch đức hiếu sanh của trời đất thiên thần địa kỳ. Ham coi những công vật ô uế ấy là thân sạch mà hâm hưởng hay sao? Phần những kẻ cung tế chỉ là muốn mượn cơ đó để ăn những thứ đồ cúng đấy thôi. Đối với chuyện cúng tế tổ tiên phụng dưỡng chân hè đại đàng khách khứa, hãy nên nghĩ cách có ích cho tổ tông cha mẹ khách khứa thì mới hợp lý. Nên dùng sắc kiếp, nên dùng sắc nghiệp cực thần khúc để biểu thị tấm lòng hết sức thành kính của ta, khiến cho tổ tông cha mẹ khách khứa đều phải mang lấy cái hòa do sự giết chóc, thì tấm lòng thành ấy chính là hòa hài chứ chẳng phải là thành kính. Huống chi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, chẳng càng ra sức cố bớt là ngược ngào biểu thị lòng thành kính của ta bằng cách ra tay sát hại ư? Kinh Phật Phổ dạy, nếu là Phật tử thì cho đoàn từ nên thực hiện truyền phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, ta đời đời không lúc nào chẳng được họ sinh ra. Vì thế chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta, giết địa ăn tức là giết cha mẹ ta vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói, do có người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, chết chết sống sống ăn nút lượng nhau, do ác nghiệp cùng sanh đến đời vị lai. Người thiếu mạng ta, ta trả nợ ngươi. Do nhân duyên ấy chạy trong ngàn kiếp thường ở trong sanh tử, phẩm đoạn thực nhục tức bỏ ăn thịt của kinh Nhập Lăng dài dày. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngươi trong sanh tử, không ai chẳng từng là cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc cho đến bạn bè, người thân ái, tôi tớ, đổi sang kiếp khác lại mang những thân cầm thú vân vân, sau này giết chúng để ăn thịt. Người đời chỉ biết đời hiện tại, chẳng biết đến quá khứ vị lai, vì thế giết thân chúng nó để no ước bụng ta, coi đó là lễ dĩ nhiên. Nếu biết đời đời kiếp kiếp phải đình trả lẫn nhau, cũng như ta và những con vật ấy là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau, sinh ra nhau là oan gia đối lộ của nhau, giết lẫn nhau, đừng nói chẳng giống tự ăn, dù tới lễ trời đất, tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đại đàng khách khứa cũng chẳng dám dùng thịt. Bởi lẽ, thịt là vật do tinh huyết tạo thành, nói trời đất, thần thánh hưởng nhận thứ ấy, khách gì vô bán các ngài ăn thịt người. Cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đại đàng khách khứa, nào khắc giết tổ tông cha mẹ khách khứa trong quá khứ để cung phụng tổ tông cha mẹ khách khứa trong hiện tại, lại còn khiến cho tổ tông cha mẹ khách khứa trong hiện tại bỏ kiếp phải thương chịu quả báo giết hại ư? Chữ nói con người luân hồi thành xuất vật là chuyện mờ mịt khó thể tra cứu, sự sách đã ghi chép nhiều không thể kể xiết. Ngay cả những chuyện thấy ngay gần đây cũng chẳng ít gì. Vì thế, đương nhiên phải tin tưởng sâu xa, đừng tạo sát nghiệp. Do đã tạo sát nghiệp, ắt phải chịu sát báo. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì chẳng gây nhân, giết chóc sẽ tự chẳng có sát báo. Sợ quả chỉ là uổng công kính sợ, trọng chẳng có ích gì. Ông Châu Thiện Sương ở Dự Diêu, từ sau khi quy y chẳng ăn đồ mặn. Do năm sau nhằm đúng dịp ông phải đối liệu cố bằng cúng dỗ vị tổ đời thứ 29 là Liễu Ân Công. Những vật phẩm để cúng từ trước đến giờ đều có lệ nhất định rồi, chẳng được thay đổi. Ông ta đã bằng bạc sẵn biện pháp với ông chú trong họ là cụ Sở Thường. Cụ Thường là người thông suốt hiểu lý, hết sức tấm thành, bèn vào ngày đông chí tập hợp cả họ bằng bạc. Kể từ năm sau trở đi, từ đầy dỗ tổ nhất loạt dùng đồ chay, chẳng dùng đồ mặn, mọi người đều cùng chấp thuận vĩnh viễn lấy đó làm lễ nhất định. Cậy tôi viết lời thừa để con cháu đời sau và những người thấy nghe ai nấy đều hành lòng hiểu chân chánh, do vậy bèn nói đã được nguyên do như thế đó. Tổ sư Ứng Quang có kể câu chuyện dưới địa ngục ghi tội khi sát sanh là sự thật. Chuyện như vậy rất nhiều, nêu lên một chuyện để hòng biết tròn. Trong ký ngôn luận của Ngẫu Bích Đại Sư có chấp chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay Ngũ Điền Diêm La Vương. Một đêm đến cội âm, thấy một cuốn sổ chép vào mình như trộm gà hàng xóm. Cây ca lông thì nặng 1 cân 12 lượng, nhân đó bèn xếp một cốc trang để đánh dấu. Tính dậy, ông ta hơi vợ, sau lại giết trộm gà hàng xóm, bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói, bà vẫn cứ lừa dối tôi, sổ sách trong quầy ông đã chắc bà giết trộm gà hàng xóm, cây ca lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể, phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết đang quay, còn chưa đồn đến. Bảo đem gà căng lên, quả thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông xây vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thư rõ đầu đuôi với người ta, xin đừng quở trách. Đêm ấy, ông ta lấy vào cõi âm xem sổ, gốc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong cõi âm là do Đức Phật đặc truyền, có thể đó là đã cố vụ ứng Phật quá lắm. Dạ, nói thêm đến đây là kết thúc Phật. A Di Đà Phật.
Nghe cái đoạn này của Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh, luận theo Phật pháp từ địa vị phàm phu cho đến quả Phật, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Người đọa địa ngục cũng do gieo cái nhân thượng ác của sân hận tham sân si là thuộc nhân quả, gọi là gì, thấp nhất trong một cái loại chúng sanh. Đến thành Phật là do gì, đoạn ác tu thiện, thuận tánh đức mà tu hoài cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không ra nhân quả, không ra ngoài nhân quả. Đức Phật nói nhân quả ba đời luân hồi lục đạo chính là nêu bày nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đời sướng, đấy đều là hạng chuyên bàn suông, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại coi riêng là tiểu thừa? Có nhiều người người ta nói mình là gì, tu đại thừa, tánh mình tức Phật rồi, tâm mình tức Phật rồi, còn gì làm những cái chuyện nhân quả nữa, vượt ra khỏi nhân quả rồi, sống với cái tâm không nghĩ thiện nghĩ ác là coi như không còn phải nhân quả đối với mình nữa hết. Đó là hàng Bồ Tát. Còn hàng phàm phu mà bỏ nhân quả là đọa lạc như chơi. Lục Tổ Hệ Năng thấy ngài Huệ Minh dí theo dành y khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bát, thì cái câu nói này để cho ngài Huệ Minh ngộ được tự tánh mình, nhưng mà phải là tu đức đó, chỉ cho mình thấy chữ thành đó là gì, là tánh đức, mà chữ minh là phải tu đức. Hai chữ thành và minh này trọn vẹn, chỉ cho ông biết rằng là gì, không phải là thiện, không phải là ác, đó là tự tánh của ông, đó là thành. Nhưng ông phải trồng cái chữ minh đó là tu đức. Ngài Huệ Minh dí theo nhận dành y bát. Lục Tổ thấy vậy đèn bèn bỏ y bát trên cái cục đá, chui vô bụi trốn.
sợ mình ôm mình giành nhau là ngài giết mình đi. Cuối cùng lấy y bác lấy không nổi nữa, giật lên cầm không nổi nữa, có Long Thầm hộ pháp hộ trì, và y bác này từ khơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền về đó. Thì cuối cùng sao? Huệ Năng, Huệ Năng, Huệ Minh biết tội của Huệ Minh rồi, ra đây đi, ra đây chỉ bày khai thị cho Huệ Minh đi. Ở suốt với ngài Hoằng Nhẫn mà không ngộ được, mà đến cái lúc đó ngài Huệ Năng nói: này ông ngài Huệ Minh, ông không nghĩ thiện, ông không nghĩ ác, đó là bổn lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh. Lúc trước ông nghĩ ác, ông giành y, ông giành không được, bây giờ ông nghĩ thiện thì đó là vẫn là đối đãi không thiện không ác, là thể tánh của ông. Nhưng về sau ông tu, ông phải tích thiện à, ông phải tu đức á, ông phải làm cho trọn vẹn cái chữ minh, đó là tu đức á. Mà tôi đang chỉ cho ông là cái chữ thành, đó là gì? Là tánh đức của ông là không thiện không ác. Tại thánh á, là nó không tăng, mà tại phàm nó không giảm, nhưng mà phải thuận theo cái tánh đức này để mà tu. Cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chứ không phải là không thiện không ác rồi bỏ luôn, nó là nhân quả là tiểu thừa, không phải đâu. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ ác nhân, do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Đó là nói đến tu đức, thuận theo tánh đức mà tu, cho nên thành ra đến khi thành Phật đoạn ác tu thiện và vun trồng cái phước đức cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây ác nhân, muốn tránh ác quả như dưới mặt trời toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong đuổi. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mắc họa, không có nhân quả. Từ đó lui hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng chánh pháp, nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời chuyển biến do tâm. Những cái ngôn cú, những cái ngôn từ của ngài nói rất sắc bén, nói rất dễ hiểu, lưu xuất từ nơi cái tánh của ngài tu đã chứng rồi, của Bồ Tát Đại Thế Chí này. Ngài nói ra khi mình nghe vô rồi mình thấy nó hấp phê, có cảm xúc, đúng 100% như vậy. Chúng sanh thì nghịch tánh đức mà làm, mà hành động sát trộm dâm dối, khởi tham sân si, rồi đọa cho đến tận cùng, đó là A Tỳ Địa Ngục. Bồ Tát Phật A La Hán thuận với tánh đức mà tu, tu đến tột cùng thành vô thượng danh đẳng danh giác. Hay không? Đối chiếu rất hay. Ngôn từ của ngài là thường là đối chiếu. Đối chiếu rất hay. Nhân quả thông ba đời là sao? Có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời này hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc 10,000,000 đời, hoặc đến vô lượng vô kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hãy gây nghiệp quyết định, không thể nào không thọ quả báo. Khởi một niệm trong tâm, khởi hoặc tham sân si, đã ươm mầm sẵn cái gì? Cái họa đến ở đó, cái báo đến ở đó. Khởi một niệm tính hạnh nguyện niệm Phật, đó là khởi được cái tâm thiện báo, thiện nhân rồi, chắc chắn là phải có gặp thiện quả. Mà tâm phàm tục mình nó có sẵn tham sân si tư hoặc kiến hoặc, mà để không niệm Phật mà để cho nó thanh tịnh là cái chuyện này khó làm. Không thì cũng có người họ không như trước chúng tôi tu thiền, không nghĩ gì luôn là không ngơ. Không, đó là không phải thiện, không phải ác, là vô ký, là ngoan không, không phải là tánh không. Sai lầm cái chỗ này, rất nhiều người sai lầm chỗ này. Mà khởi lên tính hành nguyện niệm Phật, lâu ngày chạy tháng rồi bắt đầu cái công đức mà khởi tính hành nguyện công phu, nó bắt đầu nó mới phát sanh ra từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, lúc đó là mới đi hành sự phương tiện lợi ích chúng sanh. Cái gốc từ cái chỗ này phải cắm dùi vô. Cho nên mà hành tiện lợi ích cho chúng sanh, trong đó toàn bộ là ngã mạn tham sân si, không có dụng công chút nào thì coi chừng mất sạch, có công mà có nhân mà không quả đó. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại cho bao kiếp. Nếu chẳng tu đức thì thân giàu trùng thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị của tể tướng, phụ thần có hay không, những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát, như vậy những gì thân mình tự có đều chẳng thể nương cậy được.
Chức quyền của cải giàu có trùm thiên hạ, hưởng phước tạo nghiệp thông tiệt diệt, gia đình tan nát, cửa nhà điêu tàn, chết không có cái hồn mà chôn luôn. Tánh đức hết sạch rồi, tánh đức không có tích lũy một chút gì hết, mà toàn là hưởng phước tạo nghiệp. Thấy chưa? Thấy chưa? Ai không rơi vô cái hố thẳm này? Nói đi, nói đi, ai không rơi vô hố thẳm này? Chỉ những người nào gặp được lời thánh hiền, gặp được lời Phật Tổ Bồ Tát, gặp được môi trường tốt, có bạn thầy sáng bạn hiền hỗ trợ để dụng công tu hành, tránh đi thì mà họa mây. Chúng tôi thấy có nhiều người họ tu rất là lâu thời gian, chỉ hình thức bên ngoài, đùng cái nghe về đời cái là trời ơi tan tành luôn, không thể tưởng tượng họ nổi luôn. Mà nhiều người trách khi họ có tu mà sao họ làm như vậy, họ tu hình thức kiến hoặc tư hoặc nó còn lừng lẫy trong này quá trời mạnh mà, hiểu không? Không phải dễ đâu. Có nhiều người người ta thôi bây giờ mình cần gì, nghe pháp cần gì, mình học hỏi gì nữa đâu, mình có trong sách mình đọc rồi, mà nhiều lúc đọc không hiểu nổi, đọc không hiểu nổi, không có ai để mà hỗ trợ cho mình, giảng trạch cho mình nghe. Chứ lời thánh hiền không phải là dễ, mang cái tâm phàm phu để mà học không phải là dễ đâu, khó lắm đấy. Mỗi ngày nó sẽ lột trần từng chút nếu mình chịu công phu. Chứ mà học không mà không có công phu thì giống như gì? Giống như đếm món ăn, đếm hoài suốt ngày, suốt tháng, suốt năm vẫn là cái bụng rỗng tuếch. Nhưng mà cái trầm hâm mà tu không có người hướng dẫn, không đọc sách, không gặp những cái lời Phật Tổ để mà hướng dẫn mình thì coi chừng không biết đâu là món ngon, món lạ, không biết đâu là món độc, mà không biết đâu là món bình thường mà ăn nhầm phải độc dược là chết. Khó lắm, phải đơn giản đâu.
Thank you.